Chiều hôm qua có một bà mẹ rất là đau khổ. Bà mẹ đã gọi điện thoại cho tôi. Thưa tội nghiệp, bà có một đứa con gái, mà đứa con gái của bà đó là vàng là ngọc. Thưa mẹ, với con mà không có chồng, mà không có những người thân ở gần nữa, bà rất thương con gái của bà. Nhưng mà con gái của bà nó bỏ nhà nó đi mấy lần rồi quý vị? 3 lần rồi. Và cứ mỗi lần nó đi như vậy đó thì có cái sự xung đột giữa mẹ con. Thưa, con nít bên Mỹ, nó đến bên Mỹ đó, thì nó có sự xung đột giữa mẹ con, nó bỏ nhà nó đi. Và cái mỗi lần nó bỏ nhà nó đi như vậy đó thì bà tội nghiệp, bà nhớ, bà thương, bà tìm, bà năn nỉ. Thế bởi vì con mình mà, năn nỉ nó trở về. Tức là có những cái mà nó nói với bà là mẹ làm như vậy con không thích, con run away, con bỏ nhà, con đi lại vì như vậy, như vậy, như vậy đó. Thế bà hiểu rất là rõ những cái mà bà làm cho con bà khó chịu, những cái mà bà làm cho nó khổ đau tới nỗi mà nó phải bỏ nhà nó đi. Thế bà hiểu rất là rõ quý vị, và bà hiểu được cái chuyện của bà làm đó là không đúng. Nhưng mà có cái điều đáng thương là bà đã biết vậy thầy, nhưng mà khi mà năn nỉ nó về, cái điều năn nỉ nó điều à thôi mà con về mẹ sẽ không làm lại như vậy nữa. Nhưng mà tội nghiệp khi cô bé nó về đó thì bà lại tiếp tục bà làm những cái gì bà hứa bà đã không làm. Thế như vậy thì bà hỏi là tại sao vậy thầy, tại sao có trường hợp đó? Thế có lẽ chúng mình cũng vậy nha quý vị. Thế cái chuyện đó là chuyện rất là bình thường. Cái vấn đề đặt ra là chỗ nào? Hồi nãy tôi có nói đó, cái lý do là thực sự chúng ta lớn lên đó, trong đạo Phật gọi là mình có những cái tập khí, tức là những cái thói quen về tinh thần. Mình có thể mình học được từ cái truyền thống văn hóa, từ gia đình, từ những cái người thân thương, từ cái trường học. Nhưng mà khi mà cái truyền thống văn hóa nó sang bên đây đó, thì bà mẹ đó, bà vừa là người mẹ Việt Nam, bà sống trong cái tinh thần văn hóa của Việt Nam. Nhưng mà bên mặt đó, đó con của bà đó, nó sống trong cái tinh thần văn hóa của người Mỹ. Tức là về mặt ý thức, bà không, bà hiểu được rằng, bà biết được rằng, nếu mà con mình nó đi học về, nó là 8 giờ nó về, thì 8 giờ nó về là chuyện bình thường với Mỹ. Như thế nhá, nó đi học về, nó chơi với bạn, nó 8 giờ nó về. Nhưng mà đó là cái về mặt lý trí của bà. Lý trí của bà nói, nó làm như vậy là đúng. Nhưng mà có một con người khác của bà, con người đó là con người mẹ Việt Nam, bảo vệ, gìn giữ cho con, không muốn cho con đi vào cái con đường mà bà nghĩ rằng có thể làm cho con mình đau khổ. Cho nên khi mà gặp đứa con mà nói chuyện với thằng người Mỹ thì bà hiểu được. Nhưng mà khi nó trở về rồi nó đi chơi tới 8 giờ tối nó về, bà lại khó chịu. Bà lại lật, bà lại bấn nút trở thành một người đàn bà Việt Nam hoàn toàn. Thì cái khó khăn đó đó quý vị, có lẽ là chúng mình có, bởi vì trong hai nền văn hóa. Nhưng mà cái quan trọng của mình, của bà là sao? Là bà đã không có những cái giây phút tỉnh táo tâm hồn bà đó. Bởi vì khi mà nó nổi bần lên những cái chuyện mà giá trị về phán đoán đó, thì mình có khuynh hướng mình chạy theo cái hành động ngôn ngữ. Và cái hành động ngôn ngữ đó, đó có khi tôi nói chuyện với đứa cháu, nó nói rằng nó không có gọi thằng thầy, nó nói vui, nó nói ông coi đó, mẹ nói 3 lần như vậy rồi thì làm sao tôi tin được rằng mẹ tôi có thể giữ được cái lời hứa đó. Quý vị thấy không? Mà cái nguyên do không phải là bà mẹ thiếu thiện chí đâu, không phải. Cái nguyên do là bà mẹ thiếu những cái phút giây tỉnh lại tâm hồn. Nếu mà người mẹ thấy, à, mình nói với nó đi, mình hành xử như vậy là trái với lời hứa, thứ như vậy thì ít ra tâm hồn mình tĩnh lặng thì mình đỡ phải lầm, đỡ phải lỗi, đỡ phải tạo ra cái sự khổ đau. Xin quý vị để ý tập, tập nhiều một chút. Một tuần lễ mình ngồi vài phút nó không có đủ gì đâu. Cái buổi sáng vài phút, buổi trưa vài phút, và buổi chiều vài phút. Có rất nhiều người họ đã thấy được vài phút như vậy trong ngày đó. Đã, một người nói là save, tức là đã cứu vãn được cái sự đổ vỡ gia đình của họ. Xin quý vị tập, để ý tập. Thứ hôm nay thì mình sẽ đi vào một cái phẩm mới ở trong kinh U Bà Tát. Mà phẩm này đó, đứng ra về mặt tôn giáo mà nói, thế thì những người theo đạo Phật đó, thì cái phẩm này đáng lẽ là phải học trước. Tức là phẩm Tam Quy, ba nơi nương tựa. Trước khi chúng ta vào đạo Phật đó quý vị, mình thấy cái việc mà ngày xưa Đức Phật còn tại thế thì ngài đi tu, ngài chứng đạo và ngài truyền lại cái giáo pháp thầm thâm vi diệu của ngài cho chúng mình. Nhưng mà sau khi mà giáo đoàn được thành lập thì những người mà chính thức theo đạo Phật đó, thì gọi là những người đã nương vào ba nơi, ba cái ngô báo, tức là Tam Quy Y. Cho chúng mình đó, có những người nói rằng tôi theo đạo Phật, tôi là Phật tử. Nhưng cái tội nghiệp của mình đó, là mình chỉ quy y trên cái danh nghĩa mà thôi. Tôi nói lại ha, quy y trên danh nghĩa. Và mình cứ tưởng rằng nếu mình quy y như vậy thì quy y một lần cả đời không cần quy y. Tôi thấy cái chỗ này nó có cái lạ của Phật giáo Nam Tông. Quý vị để ý Phật giáo mà truyền thống của Nguyên Thủy đó, Nam Tông á, thì họ bắt mình quy y lại hoài thôi. Mà có khi á, Phật giáo Bắc Tông cũng vậy mà chắc tôi quý vị không để ý rồi. Phật giáo Nam Tông á, trước khi vào một cái thời kinh, trước khi vào chùa thì họ tụng ba lời quy y trước. Con quy y Phật, con quy y Pháp, con quy y Tăng. Bắt buộc. Thành ra cái vui của Phật giáo Nam Tông là bất cứ buổi lễ nào, họ cứ đặt ra ba lời quy y vậy, cái người tụng theo là con nương vào Phật, con nương vào Pháp, con nương vào Tăng. Nhưng mà người Phật tử Bắc Tông á, thì khi mình quên cái chuyện đó, mình nghĩ là hồi nhỏ thầy hay là mẹ mình hay là ngoại mình hay là nội mình vậy đó, kêu mình vào chùa, rồi mình được ông thầy làm cái lễ quy y, rồi thôi. Rồi sau đó thôi mình biết ở đại khái. Tôi thấy có buồn cười, có cái buồn cười nữa, mới đây có người nói với tôi là ở Mỹ bây giờ không cần tới chùa thầy, quy y trên điện thoại. Thế tôi thấy như vậy, chơi quy y trên điện thoại là sao? Thế tôi thấy như vậy là có lẽ là mình đi hơi xa rồi. Là bởi vì nếu này con, hay là em, con quy y Phật nha, quy y Pháp nha, quy y Tăng nha. Thế nếu mà mình quy y như vậy thì họ có thể, thứ nhất là họ nghe trên điện thoại mà, thì họ biết là họ nghe ông thầy nói quy y như vậy chứ. Khi mà họ biết nương như vậy đó mà họ không biết nương cái gì á, thì tôi nghĩ là có sự nguy hiểm ở trong đó. Quý vị thấy không? Bởi vì mình ít ra mình có quyền mình biết nương thì nương vào cái gì. Mà nếu mà như vậy thì tôi thấy là mình dường như mình đi hơi xa trong con đường mà phát triển đạo Phật. Thế bây giờ trở lại vấn đề quy y. Khái niệm quy y đó, cái chữ này rất là nó khó dịch sang cái chữ Việt Nam. Nhưng mà nếu mà mình cần hiểu được cái ý nghĩa của chữ quy y đó, là nương vào hướng để mà đi. Quý vị thấy, nếu mà mình dịch chữ nương tựa đó, thì mình có cảm tưởng như là mình đứng không vững, mình chống cây gậy cho mình đừng có té. Thế nó chỉ là một phần của cái nghĩa quy y thôi. Mà quy y tức là nương tựa để đi về. Tôi lấy ví dụ. Bây giờ quý vị không biết đường đi San Francisco. Thì tôi nói bây giờ thì thôi dễ lắm cô. Cô cứ ra ngoài cái đường 101 ha. Quý vị 101 ha. Cô chạy thẳng về hướng Bắc. Phải nè. Rồi đi mãi theo hướng đó. Tới cái chỗ đó đi vô. Thì gọi là tới thành phố San Francisco. Thì nếu mà cái người mà biết quy y đó, thì sẽ đi đúng cái lời chỉ dẫn, đi con đường đó, tới chỗ đó vô, cái đó mình gọi là quy y. Quý vị thấy không? Như vậy thì cái lời chỉ dẫn, cái lời hướng dẫn, cái phương pháp chỉ cho mình á, thì cái đó nếu mà chúng ta muốn dùng cái danh từ có cái chất tương cao một chút, tức là có cái chất đạo Phật một chút á, thì cái đó gọi là quy y Pháp. Giảng vậy thôi. Nhưng bây giờ thì giờ mình thấy về quy y Phật, trước hết là mình nương tựa vào cái con đường hoặc là cái công hạnh mà Đức Phật đã đi. Chứ cái sửng sờ mà nói, chứ chúng tôi suy nghĩ là vấn đề này đó quý vị. Có khi mình không có quy y, tức là mình quy y hồi đời nào đâu đó, rồi mình bỏ bị dạng việc như thế, nhưng mình cũng nói mình vẫn quy y Phật. Tại sao mà chúng tôi dám nói như vậy? Tức là về mặt hình thức, chúng mình còn có thể còn giữ được cái giấy quy y, chúng mình có thể còn giữ được cái giấy tờ mà ông thầy mình cấp. Nhưng mà trong cuộc sống á, trong cuộc sống của mình á, mà mình không nương tựa vào đó đó, thì có khi mình đã mất cái quy y rồi. Bởi vì quy y là nương tựa, mà mình không nương tựa tức đã mất rồi. Cho nên trong kinh này nói rằng quy y thanh tịnh và quy y không thanh tịnh. Mà cái chuyện quy y của mình có thể mất. Tôi nói lại nha, quy y của mình á, có thể mất. Và có khi tôi nghĩ rằng thực tế, có khi chúng mình đã mất cái chỗ nương tựa rất là nhiều. Bây giờ đầu tiên á, chúng ta nghĩ là quy y Phật. À, rồi. Vậy thì khi mà chúng ta nói về nương tựa Phật, con nương tựa Phật, vậy thì mình nương tựa ở chỗ nào? Khi mình nói mình nương tựa Phật á, thì phải nương tựa ở chỗ nào? Bây giờ Phật ở đó, mình nghĩ tới mình ôm cho Phật cái con nương tựa Ngài. Chưa, Ngài cứu con đi. Thưa Ngài có khả năng làm cái đó không quý vị? Chứ không, không làm được. Không làm được. có một vị Phật tử từ bên Philadelphia gọi cho tôi. Nói thưa thầy, giờ con nó bị điên. Em bị điên. Bây giờ đó, thì xin thầy cho nó quy y, hỏi quy y để làm gì? Thì nó hy vọng là nó quy y với thầy, với một thầy, hy vọng nó hết bệnh. Chưa, tôi nghĩ rằng nếu mà cái tâm niệm như vậy đó, thì nó quá giản dị đi. Người thấy nó quá giản dị đi. Tại vì sao vậy? Bởi vì nếu mà cháu đã bệnh rồi, cái chuyện thực tế trước mắt là gì? Là xin làm ơn đưa cháu đi tới một người điều trị. Phải không nè? Mà nó không biết nó tên gì thì để quy thì ai quy ý? Quý vị phải đặt lại vấn đề không? Nó không biết nó tên gì thì làm sao nó hiểu được, nó nương tựa vào cái gì? Mà nếu mà mình ép quy y á, là tội nghiệp, là mình ép một đứa bé, một cái đứa trẻ không biết nương tựa một cái gì, mình tạo thêm cái khó cho nó. Như vậy là không hợp lý. Ở lại ở đây chúng mình đặt lại cái vấn đề là quy y Phật là nương tựa vào con đường mà Đức Phật đã đi, nương tựa vào công hạnh của Đức Phật. Bây giờ phải đặt lại, Đức Phật đã làm gì? Thứ nhất, Đức Phật ngày xưa đó, nghèo hay giàu quý vị? Nghèo hay giàu? Không, tôi hỏi thiệt. Giàu. Không, giàu. Rồi. Nhưng mà Ngài chọn cái nghèo hay là cái giàu? Ngài chọn cái nghèo. Không. Mình chọn cái gì? Mình chọn cái giàu. Mình có quy Ngài không? Quý vị thấy không nè? Thế cái khó khăn á, cái điều đó không có nghĩa là tôi suốt bị nghèo, không phải. Không phải như vậy. Đức Phật giàu, vàng, bạc, ngựa, xe, của báo, là vua mà. Nhưng mà Ngài thấy cái đó không phải là quan trọng. Quý vị thấy cái chỗ này nó khác. Thì chúng ta đó, sau này Đức Phật dạy, người Phật tử, chưa có thể có tài sản, có thể có những cái thứ mà thế tục họ cần. Nhưng cái vấn đề là cái nhìn của mình về những cái mình có đó, nó có thể nó giúp mình tu tập được, hay là nó làm cản trở việc tu tập của mình. Quý vị thấy không? Điều đó không có nghĩa là giờ quý vị có tiền để bỏ cho hết, không phải như vậy, không. Cái nhìn của mình về tài sản của mình. Đức Phật có một cái sự chọn lựa. Tài sản thế gian hay là cái hạnh phúc của tâm hồn? Mình thấy rất là rõ đó nè. Vậy thì tài sản thế gian, Đức Phật nó là có tài sản, nhưng mà tài sản này nó không mang tới cho Ngài cái hạnh phúc của tâm hồn, cái sự tĩnh lặng của tâm hồn. Và Ngài có một sự chọn lựa. Thưa chúng mình cũng vậy. Nếu mà chúng ta biết rằng mình vẫn tiếp tục mình sống trong cái tài sản thế gian, mình không bỏ, nhưng mà chúng ta nhớ được rằng bên cạnh cái tài sản của thế gian đó, thưa, mình có một cái đời sống khác. Và nếu mà chúng ta chỉ tập trung vào cái đời sống của thế gian dựa vào cái những tài sản, thì chúng mình chỉ sống được có nửa con người. Có nửa con người thôi quý vị. Bao nhiêu người trong chúng ta có tài sản, nhưng mà bao nhiêu lần mình thấy được cái sự yên tĩnh của tâm hồn? Bao nhiêu lần chúng ta thấy rằng có tiền, có bạc, có nhà, có cửa, nhưng mà trong gia đình đổ nát, rầy rà, phiền não với nhau, thì đó đâu phải gọi là hạnh phúc. Cho nên mình phải đặt lại vấn đề xưa, tài sản thế gian, được, không có gì trở ngại hết. Nhưng mà chúng ta nhớ được rằng tài sản thế gian không phải là trọn vẹn bộ mặt của hạnh phúc. Thì nếu mà chúng ta nghĩ như vậy, thấy như vậy đó, tôi nghĩ rằng mình là một cách khôn ngoan, nương tựa Phật. Ngài đã sống như vậy. Cái chuyện thứ hai đó là Ngài có cầu nguyện nhiều không? Có một lần buồn cười lắm. Ngài thấy một cái vị Bà La Môn cầu nguyện. Thì nói rằng Ngài hỏi thần linh, xin giúp cho tôi việc A, việc B, việc C, việc D, v.v. Thì Đức Phật không có lý luận. Đức Phật nói này Bà La Môn, bây giờ ông bỏ một cái hột dầu á, một cái giọt dầu á, bỏ trên mặt nước á. Hạt dầu đó nó nổi hay nó chìm? Nổi. Thì Đức Phật hỏi lại Bà La Môn, ông cầu nguyện thế qua cho hạt dầu đó chìm xuống thử có được hay không? Thì vì Bà La Môn làm sao làm được? Làm sao làm được? Rồi Đức Phật bây giờ ông bỏ một cái hạt đá bỏ xuống nước nó chìm đó nè, bây giờ ông cầu nguyện thế qua cho nó nổi lên được không? Vì Bà La Môn làm sao làm được? Đức Phật nói như vậy cuộc đời của chúng sanh, như vậy cuộc đời của chúng sanh. Một câu nói giản dị vô cùng. Thưa, nghĩa là sao? Nghĩa là nếu chúng ta đang trên con đường đi mưu tìm hạnh phúc, chúng mình phải gieo duyên hạnh phúc. Nếu chúng ta muốn đi tìm cái sự an vui đó, thì mình phải gieo cái hạt giống an vui. Nếu mình gieo cái hạt giống vui đó nè, thì mình cầu nguyện cho nó khổ nó cũng không khổ, bởi vì giống nào thì quả đấy. Cho nên một cái việc thứ hai của chúng mình trên con đường nương tựa Phật là xin nhớ Đức Phật đã nói như vậy, đã gieo giống thì như vậy, chúng ta nên làm chuyện đó. Chứ tội nghiệp cho chúng mình á, tội nghiệp cho chúng mình là Phật tử, rất là tội nghiệp quý vị, là khi mà mình gieo nhân á, thì mình không có để ý, không có để ý cái chuyện gieo nhân, rồi đùng một cái thấy khổ, khổ rồi sao? Cái buồn cười của chúng ta là khổ tới rồi mới chạy tới chùa, bạch Phật, con giờ con khổ quá, làm sao mà Ngài cứu con? Chưa có thể là mầu nhiệm cảm ứng Ngài cứu. Nhưng cái vấn đề cứu ra như vậy không có cái giá trị lâu dài. Phải không nè? Thưa, nếu mình có lỡ làm cái gì đó gì, người ta cứu mình lần thôi chết, còn làm hoài mà ai đâu mà ngồi đó mà chán mình hoài. Vậy thì cái chuyện quan trọng, cái thứ hai, cái bước thứ hai của mình khi nói về nương tựa Phật là chúng mình phải nhìn cái gì Đức Phật đã nhìn. Nó rất rõ ràng như vậy thôi. Rồi, cái thứ ba mà tôi nghĩ rằng rất là thực tế cho mình khi mình nương tựa vào Phật. Thưa, Đức Phật làm gì mà Ngài thành Phật? Không, mọi người có dịp Đức có hỏi bao giờ Đức Phật làm cái gì mà Ngài thành Phật không? 6 năm khổ hạnh rừng già, 7 thất nghiêm tinh thiền tọa. Người thấy không? Như vậy thì cái chuyện thành Phật của Đức Phật á, không phải mà tự nhiên mà có, mà do công phu nỗ lực của chính Ngài. Mà cái công phu nỗ lực đó là do cái sự quán chiếu về cuộc đời, về tương quan nhân quả của nhiều thứ. Quý vị thấy chỗ nào nè? Thế là cái trí tuệ của Đức Phật á, không phải là người ta cho, mà tự Ngài phát triển cái trí tuệ đó bằng cách là quán chiếu. Như vậy thì cái trở lại cái chuyện tu tập của mình á, mình không được như Đức Phật. Nhưng mà nếu chúng ta một ngày 15 phút thôi, sáng 5 phút, như hồi nãy mình ngồi vậy đó, tâm nó thiệt tĩnh lặng. Mà khi mà tâm nó lặng á, thì sao? Mình mới thấy chuyện gì xảy ra. Tôi nói lại, khi tâm mình nó tĩnh lặng á, thì mình mới thấy chuyện nó xảy ra trong tâm tưởng của mình. Chứ có khi mình mở mắt cao cáo mình không có thấy. Có khi tôi thấy nhiều khi buồn cười đó, mình làm việc với tâm niệm sân hận đó quý vị, nhưng mình không có chấp nhận là mình sân. Mình làm việc với cái tâm niệm tham lam đó, nhưng mình không có thấy là mình tham. Chưa, nếu mà không thấy mình sân, không thấy mình tham, mình biết đường đâu tốt. Cho nên cái chuyện quan trọng của chúng ta là xin quý vị thực tập gì Đức Phật đã thực tập. Một ngày 15 phút không nhiều đâu quý vị. Thưa, nếu chúng ta suy nghĩ lại đó, có một Phật tử nói với tôi là giờ đâu mà tu thầy ơi. Thế cái tội nghiệp chúng mình á, là chúng ta không có giờ để mà dựng xây hạnh phúc. Tôi gọi chứ tu là xây dựng hạnh phúc. Bởi vì hễ mà anh nghĩ tới chuyện tu á, anh nghĩ tới chuyện tu cái gì? Anh nghĩ phải tụng kinh, giờ đâu tụng kinh. Một ngày một giờ đồng hồ rồi sau tụng kinh. Phòng không có chỗ vân vân, nhưng anh nghĩ những cái chuyện khó khăn trong cái chuyện mà tu tập. Nhưng mà chúng ta nên nhớ là cái chuyện tu tập trong đạo Phật đó, tụng kinh là một phương thức tu tập, là một phương thức nha. Thưa, nhưng mà không phải là tất cả những phương pháp tu tập. Vậy thì người có giờ tụng kinh, người không có giờ, xin ngồi 5 phút để mà tĩnh tâm mình thôi. Đức Phật nói rằng buồn cười lắm, mà tôi thấy mình ở dơ thiệt. Hôm nay quý vị có tắm không? Có tắm không? Chắc có à? Chắc có. Nhưng mà Đức Phật nói rằng có những người tắm nhưng mà không sạch. Tắm nhưng mà không sạch. Trong kinh Đức Phật có bài kệ, có bài kinh là bài kinh tắm. Ha, hồi nào thì quý vị đó ở Đức Phật nói chuyện Niết Bàn, nói chuyện cảnh giới gì đâu có nói chuyện tắm. Tôi sững sờ mà nói, có một bài kinh Đức Phật nói về tắm. Đức Phật nói cái người mà muốn mà tu tập cho giỏi đó là phải biết tắm. Bây giờ quý vị nói thầy nói sao? Tôi tắm rồi 60 năm rồi. Chưa tắm như chúng mình á là tắm không có sạch. Tắm như chúng ta có thể dùng xà bông, dùng nước thơm, dùng nhiều thứ. Nhưng mà Đức Phật nói rằng chỉ có một thứ nước làm sạch tâm mình á là nước tĩnh tâm. Lấy tĩnh tâm làm nước tắm. Tắm như vậy thì hành trong sạch. Quý vị thấy rất là rõ không? Thế là bây giờ thay vì mà buổi sáng mình tắm thì cũng cần tiếp tục tắm. Nhưng mà bên cạnh cái nước của thế gian đó, xin chúng ta lấy nước tĩnh tâm để mà rửa sạch lòng mình. Quý vị thấy, cho nên cái chuyện mà tu tập nó không có nhất thiết phải mất nhiều thời gian. Xin quý vị thực tập thử coi quý vị. Vài phút buổi sáng thôi, vài phút buổi tối thôi, ngồi lại. Để mà lỡ một ngày đó mình không biết bao nhiêu là cái vết bẩn, tới tối rồi thôi sạch, rửa cho nó sạch dữ làm gì. Chưa làm như vậy, tức là đời mình ngay trong đời bây giờ mình đã bớt khổ rồi. Thành Phật thành Thánh là chuyện sao, ngay trong khi này mình đã bớt khổ, hay ít nhất là mình có thể ngủ được một giấc ngon lành. Tôi giả sử ngày đó có chuyện phiền, buổi tối sau khi mình ngồi thầm lặng, mình tỉnh táo rồi đó, ôm chuyện phiền để làm gì? Họ lỡ hồi đó một tiếng, giận họ mà chi? Đời đâu có hơi đâu mà giận. Nếu chúng ta nghĩ như vậy đó, thì cái giận của mình nó sẽ giảm thiểu cái cường độ xuống. Mà nếu nó giảm, ai là cái người được lợi? Mình là cái người được lợi, tối đó mình ngủ ngon. Thế như vậy chúng ta thấy rõ ràng là nước tĩnh tâm để mà rửa sạch tâm hồn. Thế cái chỗ này nó đẹp lắm quý vị. Cho nên nếu mà chúng ta chỉ quy Phật cái đó, thì tôi thấy là ngay trong cuộc đời này nè, mình không lìa Đức Phật. Tôi nói rằng Đức Phật bổn môn á, Đức Phật bổn môn tức là cái căn bản của Đức Phật. Còn Đức Phật tích môn là hình tướng của Đức Phật. Hình tướng của Đức Phật có thể là không có với mình, nhưng mà cái tâm hồn của Đức Phật bao giờ cũng gần gũi với mình. Quý vị thấy không? Thực cái thứ ba, khi mà nói về quy y Phật, chúng ta nói rằng quy y Phật lưỡng túc tôn, quy y Phật đấng phước trí vẹn toàn. À, cái người như vậy thì cái người biết mà nương tựa vào Phật á, thì bao giờ mình cũng nghĩ là Ngài phước trí vẹn toàn. Mình chưa vẹn toàn, nhưng mình đừng có đi lạc con đường mà Ngài đã đi. Phước với trí. Thưa phước là gì? Thường thường quý vị nghe nói mình làm phước, phải không? Bây giờ hỏi lại phước là gì, quý vị trả lời thử coi. Hả? Thưa phước á, là cái niềm vui, là cái quả báo. Mà cái niềm vui, cái quả báo đó, nó khởi từ cái việc mình làm thiện cho người, cho mình, cho người. Nó giản dị thôi. Vậy thì tôi nhớ là nó là cái quả, nó là cái kết quả của cái việc mình làm thiện cho mình và cho người. Nhưng mà trong khi mình làm cho mình á, thật sự đó là cho mình, mà khi làm cho người á, thì đã là cho mình rồi quý vị. Nếu mà trong cuộc đời của mình, trong cuộc sống của mình cái gì, mình nghĩ làm được cái việc gì thiện cho đời, đó nè, mình làm. Thưa cái điều đó, chúng tôi gọi là nương tựa Phật. Nương tựa Phật giản dị mới thôi. Bây giờ giả sử như có khi mình làm không có cách nào mình làm thiện cho đời được thì sao? Có khi nào mình không làm được cái lợi ích cho đời được không? Thì có khi có như vậy quý vị. Vậy thì đừng có làm cho đời thêm khổ, đã là cái việc phước rồi. Quý vị thấy là bây giờ đời có khổ gì, mình cứu khổ được cho đời thì mình tốt. Mà giả sử không có làm cho đời hết khổ, bớt khổ, thì cũng xin nguyện đừng có làm cho đời thêm đau khổ. Cho chúng ta, nếu mà chúng ta thấy như vậy đó quý vị, mà chúng ta hành xử trong cái tĩnh tâm như vậy đó, tôi bảo đảm là cuộc sống gia đình của chúng mình có hạnh phúc. Bởi vì mình tưởng đời là đâu, đời là cái bà lối xóm, à, đời là cái người cùng đi chùa với mình, chứ không. Đời á, là vợ, là chồng, là con, là cái, là gì, là cô cậu của mình, trong cuộc sống của mình đó quý vị. Làm cho họ bớt khổ được thì làm, nếu mà không làm được đừng có làm cho họ khổ. Thì cái đó tôi gọi là nương vào phước của Phật. Rồi, bây giờ khi nói Phật thì ta nói phước và nói tới trí. Đó nè, trí tuệ. Vậy thì trí tuệ là sao giờ? Mình á, buồn cười lắm, mình có thói quen mình chê người ta ngu. Không biết quý vị có từng chê ai ngu chưa? Nói ngu thì cũng, chị làm thế, chị dạy thế, dạy quá. Chứ dạy nó đồng nghĩa với chữ ngu thôi. Cái vấn đề đặt ra cho mình đó quý vị, là tôi thấy nó tế nhị vô cùng. Cái dạy với cái khôn khó phân biệt lắm. Bây giờ người ta chửi mình không có chửi lại. Dạy hay là khôn? Không, bây giờ thực tế, sao bây giờ người ta chửi mình không có chửi lại, dạy hay khôn? Đứng về mặt thế gian á thì là dạy. Đứng về mặt thế gian thì gọi là dạy. Thưa cái đó trong đạo Phật gọi là thế đế. Thế đế tức là theo cái giá trị thế gian thì là dạy. Người ta chửi mình có miệng, ta sẽ không chửi lại. Nhưng mà đứng về mặt mà chân đế, tức là đứng về mặt đạo lý giải thoát mà nói á, mình chửi lại tức là mình dạy. Tại sao vậy? Người ta chửi mình là chi vậy? Để chọc cho mình giận, phải không? Là cái thật sự tại sao họ làm cho mình khổ, là họ muốn mình nhảy vào cái chỗ khổ. Họ chửi mình để chọc cho mình giận, mà hãy mình giận mình chửi lại tức là mình đã lọt vô cái dòng của họ bày đó rồi. Cái thứ nhất, phải không? Họ mở bẫy mình nhảy vô tức là mình giải được cái gì nữa. Cái thứ hai, cái người đức tu á thấy rằng cái chuyện mà hơn thua một tiếng không có quan trọng gì hết. Hơn một tiếng mà chi? Mà hơn một tiếng thì chưa chắc hơn. Bởi vì cái dòng lẫn quẩn nó tiếp tục, mình chửi họ lại. Bây giờ họ chửi mình tiếng, mình chửi hai tiếng, họ chửi mình bốn tiếng. Rồi mình cứ tiếp tục mình chạy đua trên con đường đau khổ. Chưa thấy buồn cười đó quý vị. Nhưng mà có khi cái chuyện chạy đua nó xảy ra trong cuộc sống gia đình của mình. Bà giận tôi cũng giận bà chứ. Phải không? Con giận ba, mày làm gì có quyền. Con giận ba thì ba cũng giận lại con. Thứ tội nghiệp là chúng ta có là cái anh là power struggle. Tức là chúng ta giành về cái quyền lực với nhau ngay trong cuộc sống gia đình. Xin dừng lại. Thấy cho rõ để mà dừng lại. Xin thấy cho rõ quý vị. Bởi vì nếu mà chúng ta chẳng những là chạy đua với thế gian mà chạy đua những người trong gia đình mình á, thì chính mình đã tạo ra sự căng thẳng trong gia đình. Chính mình đã tạo ra những cái vàng nứt, mà những cái rạn nứt đó nếu mà không khéo á, nó làm cho gia đình tan nát. Tại sao mà có những trường hợp trong gia đình mà cha không cảm thấy thoải mái khi nói chuyện với con? Con không có cảm thấy thoải mái khi mà ngồi tâm tình với mẹ. Tại sao mà có trường hợp mà vợ chồng không có thấy thoải mái khi nói hết cái tâm tình cho nhau nghe? Chưa là do chỗ này đó quý vị. Do cái chỗ hơn thua khôn dại. Chưa, nó có nhiều mặt trong cái cuộc sống. Nhưng nếu mà chúng ta tĩnh tâm á, chúng ta nhìn lại. Nhìn lại. Để mà dừng. Để mà từ bỏ. Để mà không tiếp tục lên con đường đó nữa. Thưa cái đó, chúng tôi gọi là mình đã nương vào trí. Trí là một đức của Phật. Cho nên khi mà chúng ta nói rằng quy Phật á, xin quý vị đặt lại về cái giá trị cuộc sống tâm linh. Vật chất đừng bỏ, nhưng mà tâm linh cũng còn. Phải nhớ cái chuyện mà học mè, phải nhớ về học giàu. Vậy thì chuyện mình làm đó, nhân mình gieo, quả mình có. Không gieo nhân mà muốn quả là chuyện không có thể xảy ra. Thế cái chuyện thứ ba là Đức Phật ngày xưa đã có những cái thời giờ quán chiếu lại cuộc sống. Tôi nhớ hồi nhỏ, buồn cười lắm quý vị, tôi có đứa cháu gái, hồi nhỏ tôi ở Sài Gòn á, đi mua cho nó con búp bê. Mấy cái búp bê đó, con gái nó thích búp bê lắm. Mà khi mà cho nó con búp bê thì sao? Nó cưng á, nó ôm, nó suốt ngày nó không chịu lìa. Rồi, thì nó không thấy gì hết trơn á. Chơi cho đã, nó bữa sau nó chán búp bê. Để búp bê nó giọt. Thì nó nói, cậu mua búp bê lủng hình lỗ. Thế hồi đó tôi thấy tôi buồn cười. Nó chứ, đứa bé nó không có dạy người lớn, nhưng mà cái thái độ của nó đó, nó làm cho mình thấy rõ là cái vấn đề. Trước khi mình ôm quá sát đó quý vị, thì mình không thấy gì hết. Bây giờ quý vị để bàn tay ha, mình đưa vô mắt, mình đưa thiệt sát thì mình thấy gì không? Không thấy gì hết. Mà đưa xa xa có một cái khoảng trống thì bắt đầu mình thấy được cái bàn tay. Phải không nào? Thưa cái tĩnh tâm á, là cho mình cái khoảng trống của không gian để mình thấy được cái vấn đề. Thường thường khi chúng ta mà nó có một cái tình cảm nào quá mạnh á, thì mình chạy tuốt nó là mình thôi. Nó là mình không thấy gì hết. Nhưng mà chúng ta có một cái khoảng cách nào đó, thở vài hơi rồi ngồi lại mình nhìn á, thì mình thấy được cái tình cảm của mình nó rõ hơn. Chứ nếu mà mình không có chịu có một khoảng cách, mình không bao giờ thấy được nó. Thì nó là cái bí quyết tu tập đó quý vị. Nó cũng là cái bí quyết mà nương tựa vào Phật. Bây giờ qua cái bước thứ hai là nương tựa vào Pháp. Nương sao gọi là nương vào Pháp? Bây giờ nói quý vị là con nương tựa Pháp. Rồi, người ta hỏi về bà nương tựa gì, anh nương tựa gì gọi là Pháp, thì mình nói sao vậy? Tôi có một câu ở trong kinh là con về nương tựa Pháp, đạo thoát ly tham dục. Trước hết Pháp là tham dục, trừ tham dục. Thế bây giờ Pháp là gì? Thế bây giờ nói là Phật Pháp. Thí dụ trường hợp Pháp nữa là Phật Pháp. Nói cái chữ Pháp thì là cái phương thức, quý vị, cái phương pháp. Pháp là cái phương pháp. Mà phương pháp làm gì? Giảng gì? Cái phương pháp của đạo Phật á, rõ ràng á, là làm cho mình bớt khổ, thêm vui. Giảng vậy chứ thôi. Bây giờ thí dụ như quý vị tu tập phương pháp nào đó mà bớt khổ, thêm vui, thì gọi là Phật Pháp. Bây giờ thí dụ, bây giờ quý vị cười với cái người ngồi kế bên mình á, ha, có phải là Phật Pháp không? Không hỏi thật chết, có phải là Phật Pháp không? Phải. Tại sao dám nói như vậy? Cái nguyên tắc định nghĩa Phật Pháp á, là tu nhất thiết thiện pháp, tức danh Phật Pháp. Trong kinh Kim Cang á, làm bất cứ một cái phương pháp nào mà làm cho đời bớt khổ thêm vui á, cái đó gọi là Phật Pháp. Quý vị thấy giảng gì không? Tôi nói lại, làm bất cứ cái gì cho đời bớt khổ thêm vui, cái đó là Phật Pháp. Như vậy thì một cái người đang ngồi rầu, một người đang ngồi buồn, nhớ nhà đi buồn, mình thấy thôi chị, đi ra ngoài chơi chị. Rồi mình đi, mình thấy một cái chuyện gì buồn cười, mình chỉ thấy cuộc đời nó vậy đó, ta cười một cái. Thế như vậy thì trong khi mà khổ đau nở được nụ cười là bớt khổ. Như vậy thì chúng mình đã làm một cái hành động gọi là Phật Pháp. Như vậy thì chữ Pháp trong đạo Phật á, nhớ đó là cái phương thức để mà chuyển hóa cuộc đời. Chuyển hóa mình và chuyển hóa cuộc đời. Nếu mà chúng ta thấy như vậy đó, thì chúng mình có thể nương tựa Pháp ở nhiều nơi nhiều chỗ lắm quý vị. Nhiều nơi nhiều chỗ lắm. Tôi thấy nhiều khi mình vô tình lắm. Tôi lấy ví dụ bây giờ mình ngồi đây, tay chân mình đầy đủ, có một cái người mà họ ngồi xe lăn, họ đi tới, ví dụ họ tới chùa, à, họ nói tao phải chuyện của mình, chuyện họ tới chùa là chuyện của tới chùa. Thứ như vậy là bình thường, là thế gian. Nhưng nếu mình thấy được cái sự đau khổ của người ngồi trên xe lăn, cái sự cô đơn, sự trống, họ không có hành động được như mình. Như vậy chỉ cần một cái lời nói, chỉ cần một cái sự chú ý, chỉ cần một nụ cười của mình thôi. Thưa, mình có thể mình cho người đó một cái niềm vui mà có thể người đó không có đã lâu ngày rồi. Thế nếu mà chúng ta làm như vậy á, thì chúng mình đã biết nương tựa Pháp và biết dùng cái phương pháp của đạo Phật á, để mà làm cho người ta bớt khổ thêm vui. Đó là Pháp. Bây giờ nói lại, khi mà chúng ta nói về Pháp, vậy thì phương pháp của Đạo Phật là cái con đường mà Đức Phật đã làm, đã thấy, đã chỉ, và chỉ cho mình làm. Tôi nói lại nha, chỉ cho mình làm, chứ không phải chỉ để cho mình nói. Cái chỗ này nó quan trọng lắm. Có bao giờ chúng mình khuyên thôi chị đừng giận không chị? Có không? Thôi chị hơi đau buồn, đừng buồn. Có bao giờ mình nói vậy không? Rồi, có ai muốn buồn không? Có ai muốn giận không? Các trục trặc là chỗ này. Các trục trặc là mình nói là chị về chị làm bánh xèo đi chị. Ha, làm bánh xèo đi, về làm đi. Nhưng mà cái khó là mình biểu người ta làm bánh xèo, mình không chỉ người ta cách pha bột, cách làm gì thì làm sao ta làm. Bây giờ biểu đừng giận, biểu chỉ đừng giận, mà mình không chỉ người ta cái phương thức làm thế nào để đừng giận á, thì làm sao người ta đừng giận được. Cái đó là cái trục trặc. Thành thử có nhiều người nói tại sao mà con đi chùa lâu quá mấy thầy biểu đừng giận mà sao con giận hoài à? Cái trục trặc không phải là tại mình. Cái trục trặc đó là không có một cái phương thức cụ thể gọi là pháp làm thế nào đó cho mình bớt giận. Quý vị thấy không, mình hồi nào thì mình trục trặc cái chỗ đó đó. Cái chùa nó thôi thôi cô đừng giận, giận chi đừng giận. Mà cái giận nó đâu có hẹn, nó đâu có tới, đâu có hẹn tới, nó tới ào ào thôi. Cái trục trặc của mình là mình không biết cái pháp, tức là cái phương thức để làm sao cho đừng giận. Biểu đừng tham, không đừng tham, cái tham nó vi tế, nó tới một cách bất ngờ. Cái vấn đề trục trặc là nếu mình không có biết phương pháp để mà làm cho mình giảm cái lòng tham á, thì mình chỉ nói chơi thôi, chứ bao giờ cái lòng tham nó cũng có thôi. Cho nên tôi nói trở lại, những cái phương pháp của Đạo Phật là thực sự cái phương pháp thực tập. Tôi nói lại nha, là phương pháp thực tập, chứ không phải là những phương pháp để mình tán thán ca ngợi. Thưa quý vị, khen kinh, khen thế này, khen thì đó. Nhưng mà sở dĩ kinh được khen á, là kinh có hiệu quả giúp người. Thuốc hay á, không phải tự thuốc nó hay. Thuốc hay là cái người uống thuốc đó mà bớt bệnh á, thì mới gọi là thuốc hay. Quý vị thấy cái chỗ này chưa nè? Hồi nào giờ mình nghe nói kinh thì kinh Phật nói ra. Nhưng mà cái buồn cười á, là kinh ra thì sao, hãy nói lời Phật nói thì sao, mình thấy là quý. Mà hãy quý thì sao? Mình đem mình cắt. Thưa, nếu mà kinh Phật mà cắt á, thì sao? Có ích lợi gì? Mình đau vẫn đau thôi. Cho nên cái chuyện của chúng mình làm á, chưa học Phật Pháp và thực tập Phật Pháp. Học rồi phải thực tập nữa. Chứ bây giờ nếu mà học mà không làm thì cũng tấp trơ đúng tấp thôi. Đó nè, thầy Đức Phật dạy á, dạy ngày La Hầu La, nếu mà lấy gương ra mà soi. Có một lần Đức Phật dạy dễ thương lắm. Ngài La Hầu La còn nhỏ, rồi ngài con nít ra trời nắng vậy nè quý vị. Rồi ngài lấy, có một ai cho ngài một cái miếng gương tấm kiến á. Tấm kiến là cái ngài lấy ra ngoài sân, ngài soi ra mặt trời vậy nè, cho nó chó vậy đó. Đức Phật hỏi là La Hầu La, con chơi cái gì đó? Nói bạch Thế Tôn, con đang chơi với tấm gương. Tấm gương á. Đức Phật hỏi chứ coi con biết tấm gương đó người ta dùng để làm gì không con? Ngài La Hầu La nói, bà Thế Tôn, người ta dùng tấm gương để ta coi rõ cái mặt của người ta. Có phải không, là dùng tấm gương để coi rõ, bởi khi mình mặt mình dính thẹt, dính bùn, dính nhớt, giờ không thấy, coi cái gương thấy rõ mặt người ta. Đức Phật nói đó, đúng vậy La Hầu La. Người biết tu á, thì nên thường soi gương. Nên thường soi gương. Rồi. Có lần đó tôi nói, tôi nói không rõ, ở trên Santana nó mấy vị Phật tử, một người phải có một cái gương. Hai tuần sau tôi lên, có ông nói, thầy nói bây giờ không biết, có tấm gương rồi bỏ đâu, mấy bà thì có cái túi. Còn đàn ông không lẽ bỏ gương đâu, coi nó kỳ. Thôi cái gương đây chúng mình là tấm gương lòng. Bởi vì sao vậy? Bởi vì khi mà có cái gương á, mình làm cái gì đó, mình soi gương cái gì, thì mình thấy rõ cái mặt của mình. Mình làm với giận, với hờn, với thương, với ghét, với tham, với đắm, với cái gì tôi thấy rõ như vậy á, thì mình bớt khổ. Nó giản dị vậy thôi. Có khi mình làm mình không có chịu. Vậy thì tôi nghĩ từ đây về sau quý vị nên thực tập. Buổi sáng đánh răng, súc miệng, tắm rửa, chải đầu, nhìn cái gương có bộ mặt mình buổi sáng ra làm sao. buổi trưa đó lên tập nhìn. Thưa nhìn như vậy đó, quý vị đừng tưởng nó không quan trọng. Nó quan trọng lắm quý vị. Bởi vì cái căng thẳng của cuộc đời đó, nó thầm thầm, nó len lỏi vào mình. Mình không có thấy đâu. Nhưng mà khi chúng ta có dịp dừng lại á, mới thấy mình căng thẳng. Có khi mình phản xạ một cách tự nhiên lắm. Có khi cái vai mình đau cái gì, mình làm suốt cả ngày cái vai mình đau, mình lắc qua lắc lại rồi mình tiếp tục mình làm. Thưa dừng lại, cái vai mình đang đau nè. Điều đó có nghĩa là cái căng thẳng của mình nó đã tới cái mức độ mà cái thân thể mình nó nói này, chị ơi chị, em mệt rồi đó chị. Phải rất là rõ. Thứ như vậy là mình dừng lại, tức là mình đã không làm khổ thêm cho mình. Thế có những cái thực tế mà chúng mình không có để ý quý vị. Phải bắt đầu để ý cái chuyện đó. Như vậy thì cái yếu điểm của Phật Pháp, cái vi diệu của Phật Pháp á, chúng ta mới hồi nãy mình đọc cái bài là vô thường thầm thâm vi diệu Pháp. Đó nè. Chứ cái Pháp Phật có thể gọi được là thầm thâm vi diệu á, là bởi vì nó cứu được mình mới gọi là thầm thâm vi diệu. Tôi nói lại, sở dĩ Phật Pháp được đời này tới đời nọ khen là thầm thâm vi diệu là bởi vì nếu mà chúng mình ứng dụng Phật Pháp được, nó làm cho cuộc đời mình đổi khác. Phải dùng Phật Pháp quý vị. Đức Phật dạy cho mình để mình dùng. Tôi thấy tội nghiệp vô cùng, cái điều này cũng rất là đáng thương, mà cũng không biết làm sao. Tôi nghĩ là chắc là nhờ quý vị thôi. Từ đây về sau tôi nghĩ rằng quý vị đi tới chùa nào đó mà nếu mà thấy tụng kinh bằng chữ nho đó, tôi nói là chữ nho đó, xin quý vị có lẽ là chắp tay bạch với thầy, cô, tôi thầy cho cô thương tụi con, thương tụi đàn trẻ ở Việt Nam á, tiếng Việt nó đã không biết rồi mà tụng chữ nho làm sao nó biết. Nếu chúng ta không có dịp để mà nghe giảng, để mà phân tích cái ý nghĩa của kinh á, thì nội tụng chữ Việt thôi thì mình cũng đã hiểu được phần nào lời Phật dạy. Quý vị thấy không? Có nhiều trường hợp mình tới chùa tụng kinh rồi ông thầy ông tụng, mình tụng theo không biết tụng gì. Thế trong khi đó vì cái niềm tin đó, thì mình có thể được tịnh tâm. Tụng kinh chữ hết có thể được tịnh tâm. Nhưng mà như vậy cái lợi ích không có nhiều. Là bởi vì sau khi mình về chùa, mình rời khỏi chùa rồi đó, mình không có cái gì để mình mang theo trong cuộc sống của mình. Cho nên phải thực tập cái chuyện đó trước. Mà muốn thực tập thì phải hiểu. Vậy thì cái chuyện quan trọng là học rồi ứng dụng vào cuộc sống thực tập của mình. Thưa cái đó gọi là biết nương theo Pháp. Rồi, bây giờ mình đi vào cái chuyện mà nương vào tăng. Nương vào tăng. Buồn cười lắm. Mà Phật tử mình hay có cái chỗ này. Nương vào tăng tức là giờ quý vị nương sao gọi là nương vào tăng. Và thầy, con quý y và thổ đó, thưa tốt, nhưng mà chưa đủ tốt. Chưa đủ tốt. Tại sao mà chưa đủ tốt? Con nhớ là trong cái truyền thống quý y đó, bao giờ quý vị cũng nói là tôi là cái người đại diện tăng để mà đưa quý vị đi vào con đường của Đạo Phật. Nhưng mà thập phương tăng, chỗ nào có thầy, bất cứ trụ xứ nào á, thì cũng nên nương tựa vào đó để mà tu. Có phải vậy không? Hỏi tôi hỏi thiệt, có phải không nè? Nó là như vậy đó. Nhưng mà cái buồn cười của chúng mình là sao vậy? Tức là đạo Phật là đạo xả ly tham dục. Nhưng mà có khi chúng mình lại không có bỏ chữ xả, mà chúng mình lại dính vào ông thầy. Không biết có được cái cho đó chưa? Tôi hỏi thiệt nè. Bây giờ giả sử như giờ tôi bệnh, tôi không có tiền, tôi đi bác sĩ, tôi nói giờ xin quý vị phát tâm giúp tôi tiền đi bác sĩ. Quý vị cho không? Cho. Có khi không có, cũng ráng mượn mà cho nữa. Phải không? Bây giờ tôi nói là quý vị tôi nghe thầy A ở bên tiểu bang ở đâu á, bệnh mà giờ không có tiền đi bác sĩ, về quý vị phát tâm giúp. Quý vị giúp không? Giúp. Tôi hỏi thiệt. Cái nhiệt tình quý vị giúp tôi và nhiệt tình quý vị giúp ông thầy kia đó, nó có giống nhau hay có khác nhau? Khác nhau là mình thấy mình không có quy tăng rồi đó. Quý vị thấy chưa? Không thấy rõ chưa? Nếu nó có một cái tế nhị, tức là chúng ta tôi nói là tăng á, là thập phương tăng. Nếu mình lấy một người á, mình tách ra thì không phải gọi là tăng. Thưa tôi nói cái chuyện rất là bình thường, để cho quý vị thấy mình vẫn còn vướng mắc. Mình vẫn còn vướng mắc. Cái vướng mắc đó đó, nếu mà tôi nín á, thì có lợi cho tôi. Ông thầy nào quen Phật tử nhiều là cái ông thầy đó khỏe. Nhưng mà cái điều đó nó ngược lại với tinh thần của chánh pháp. Quý vị thấy không? Tôi thấy nó có những cái nói như vậy. Để xin quý vị nhớ rằng, cái thứ nhất, một người đó không gọi là tăng. Tăng nó phải là bốn vị trở lên. Bốn vị trở lên. Và cái thứ hai là mình nương vào tăng đó. Mình nương vào cái gì? Tăng là gì? Thưa tăng là một cái samgha, tức là một cái đoàn thể tu tập. Như vậy thì mình nương vào cái đoàn thể đó để làm gì? Để tu tập. Tu cái gì? Tu cái mà Đức Phật nói là tu cái pháp. Quý vị thấy chỗ này chưa? Nó có cái tế nhị là vì chúng mình hiểu lầm cái chữ nương tựa tăng. Cho nên á, có khi mình nương tựa vào một vị. Một vị thôi. Mà có khi cái truyền thống, có lẽ truyền thống Nho giáo nó xen vào trong đạo Phật á. Thành mình tính cái chuyện mà cái quyền rất là lớn của ông thầy. Ông thầy nói sao á, thì sao? Ông tôi hỏi thiệt nè. Giả sử mà chúng tôi nói cái gì trật đó, quý vị sao? Tôi hỏi thiệt, thì quý vị nghĩ sao? Nói trật thì quý vị làm sao vậy? Nín thinh hả? Thế nếu mà mình nín á, là mình thiếu lòng bi. Ông thầy trật, mà để cho ông trật cái thì mình xùa ông vô trong cái chỗ khổ rồi. Tôi nói cái chỗ này nó có cái tế nhị. Là bởi vì quý vị cứ nghĩ rằng mình cứ thầy, ông thầy nói sao mình nghe vậy, Nam Mô A sao tôi vậy, ổng làm sao tôi làm vậy. Không. Thế tại sao vậy? Bởi vì phải nhớ. Nhớ. Là thầy vẫn còn là phàm tăng. Chúng mình á, có bổn phận. Không phải là săn cái áo lên thầy làm trật, không phải. Bà thầy, con nghĩ rằng cái cách thầy làm có thể có một cách khác đó thầy. Quý vị thấy được chỗ này chưa nào? Thưa, chúng ta bây giờ gọi là tăng mà, tăng đoàn là thực sự Đức Phật đã đoàn thể tu tập có bốn. Thì kheo ni, ưu bà tắc, ưu bà di. Tức là cái người đi tu nam, người đi tu nữ và Phật tử cư sĩ. Như vậy thì trong cái cộng đồng tu tập có bổn phận, tôi nói là có bổn phận với cái sự thương yêu, săn sóc, che chở và giáo hóa với nhau. Còn nhiều khi mình cứ nói rằng mình nói mình quy tăng mà mình làm ngược ý của ông thầy gì, chắc là không quy chưa không đúng. Bởi vì nếu mà không khéo á, nếu mà không khéo á, thì có khi chúng mình đã dung dưỡng cái sự sai lầm. Quý vị thấy không? Tôi thấy có cái buồn cười. Là qua đây rồi, nhiều khi là chúng mình thấy ngộ lắm. Mấy người cư sĩ thì muốn làm ông thầy, mấy ông thầy thì muốn làm chuyện của cư sĩ. Tôi lấy ví dụ, có người hỏi tôi, bạch thầy, còn nên làm business không? Hỏi câu giản dị thôi. Rồi, bây giờ quý vị thấy như vậy thì cái người Phật tử hỏi ông thầy với mong cầu gì? Tức là ông thầy trở thành một cái người business counselor, một cái người chuyên môn cố vấn cho cái chuyện làm ăn. Mà ông thầy thì nên cố vấn chuyện gì? Nên cố vấn chuyện tu tập chứ không nên cố vấn chuyện làm ăn. Quý vị thấy chỗ này chưa? Thì nếu mà chúng ta mà dựa vào ông thầy mà voi những chuyện khác thì là hỏng. Tôi nói cái chỗ này là tế nhị lắm. Bởi vì chúng mình có khi chúng mình cái sự tin tưởng của mình đó, mà mình đặt sai đó, thì có khi nó tập. Nó chẳng những nó có hại cho mình mà nó có hại cho ông thầy nữa. Cái đây là một cái hiện tượng mà tôi thấy rất là buồn. Mong là mình đổi. Có khi á, quý thầy đó, quý cô á, không có tiếp xúc nhiều với thế gian. Mà khi đã không tiếp xúc nhiều với thế gian thì biết thế gian ít lắm. Phải không nào? Mà biết ít á, thì khó có thể chuyển được thế gian. Như vậy thì người Phật tử có lẽ là mình phải tìm cách mình giúp. Mình giúp cho quý thầy. Làm thế nào đó để mà quý thầy, một trong những vị tăng trong đoàn thể, có thể biết được thế gian để mà chuyển hóa thế gian. Chứ còn nếu mà trường hợp mình không có giúp chuyển hóa được gì hết gì, mà thầy vẫn là thầy, y nguyên như vậy, mà thế gian nó thay đổi, thế gian nó thay đổi quý vị. Vậy thì nếu mà ông thầy ở Việt Nam làm việc ở Việt Nam qua đây y nguyên vậy á, thì chúng mình có cái lỗi gì? Nếu ông thầy ở Việt Nam sinh hoạt như vậy ha, qua Mỹ cứ y nguyên như vậy á, thì trước sau gì cái chùa nó cũng bị ngân hàng lấy thôi. Tại sao vậy? Bởi vì nếu mà làm như vậy thì Phật tử không tới chùa. Mà giả sư Phật tử lớn tuổi có một lúc nào hết thì Phật tử trẻ không có thì chùa mình bị ngân hàng lấy thôi. Thế là chúng ta không có bổn phận. Tôi nói là có bổn phận giúp đỡ những cái vị xuất gia đó hiểu được cái chuyện gì đang xảy ra trong thực tế cuộc đời. Có những cái khổ ở Việt Nam có, nhưng mà có những cái khổ khác ở Mỹ nó có. Như vậy thì có thể là những cái vị xuất gia không có dịp tiếp xúc với cái khổ đó, mình có bổn phận. Tôi nghĩ rằng mình có bổn phận phải tạo cái điều kiện cho những vị đó họ tiếp xúc với cái đó để cho họ biết, để mà họ giáo hóa cuộc đời. Tôi thấy nhiều khi thương lắm quý vị. Có nhiều vị hỏi tôi, Phật tử tôi thấy rất là tội nghiệp, mà mình bị tắc, bị kẹt cái chỗ này. Có khi mình không có, cách đây 2 tuần, có một cô đó, cô nói, cô đưa cái thơ tôi coi, thấy tội vô cùng. Rất là nghèo, cô không có tiền. Mà cô được cái thơ xin cổ 1.000 đồng mà trong vòng 1 tuần lễ phải có. Thơ từ Việt Nam. Thưa thì nói rằng cái chùa nghèo bây giờ mang nợ, trong vòng 1 tuần lễ phải có thế này thế nọ thế kia. Thì thưa tôi thấy cái gì câu hỏi bây giờ làm sao giờ thầy, cô giờ cô đi mượn thì nó không nên mượn. Không nên mượn. Là bởi vì cái hoàn cảnh nào đó quý vị, cái vấn đề đặt ra chúng mình, cô tưởng rằng nếu mà cô không làm đúng như vậy là cô có lỗi. Chứ không, không có lỗi quý vị. Là bởi vì mình làm hết cái sức của mình. Một người có một cái định nghiệp riêng. Quý vị thấy không? Cho nên nhiều khi tội nghiệp lắm, Phật tử nói tôi chả biết, có nhiều khi một tháng gì đó, 4-5 cái thơ xin tiền, 4-5 cái thơ. Mà chúng ta phải hiểu được cái hoàn cảnh đó. Điều đó họ xin thì cái chuyện xin, nhưng mà mình cho thì tốt. Nhưng nếu giả sử mình không có, thôi cầu nguyện cho vị nào đó phát tâm. Tôi nói cho quý vị đỡ bức rứt thôi. Chứ nhiều khi tội nghiệp Phật tử, nhiều khi thấy thương lắm. Chùa này cần, chùa kia cần, thầy nọ cần, cô kia cần. Thưa những vị xuất gia họ có làm ra tiền. Nhưng mà chúng mình phải đặt cái hoàn cảnh thực tế của mình. Quý vị thấy á, cái nhiều khi mình nghĩ rằng mình có bổn phận á, thưa tốt, bố thí là tốt. Nhưng mà nếu chúng ta bố thí cái mức độ nào mà có thể làm nhức đầu cho mình á, thì chúng mình phải đặt lại cái vấn đề. Thế tôi không ngại nói chuyện này ra. Bởi vì nói như vậy là không có lợi cho những cộng đồng tu sĩ. Nhưng mà nói để chi, bởi vì tôi thấy rõ được cái đau khổ của những Phật tử. Được cái thơ mà mình không có tiền là làm sao bây giờ. Cho nên cái chỗ này đó, xin quý vị nhớ, nương tựa vào tăng là nương tựa vào cái việc tu tập, nương tựa vào những cái phương pháp tu tập họ hướng dẫn. Mà tu tập như vậy, họ hướng dẫn mình tu tập, mình cũng có bổn phận hướng dẫn họ cái sự thật của cuộc sống, để họ biết cách mà họ tu tập với mình. Tôi sững sờ lắm quý vị. Chỗ này nếu quý vị có giờ nói thêm vài phút, cái chỗ này nó rất tế nhị hết sức. Mới đây có một trường hợp, có một người đàn ông Việt Nam mà buộc có nhiều lý do thì cứ đi làm về cứ uống rượu về say đó, say uống rượu say về nhà. Thế khi uống rượu say về nhà thì vợ không được vui, thì con không được vui, thì cái chuyện nó hợp lý đúng không hả? Rồi thì khi mà về con không được vui, vợ không được vui thì đánh người vợ, đập luôn đứa con. Đó là rồi. Thì nếu ở Việt Nam thì sao? Ở Việt Nam thì chịu. Phải không nè, nghiệp của mình nó vậy. Một duyên hai nợ, âu đành phận, năm nắng mười phương dám quản công. Đúng. Bà vợ tới chùa than với ông thầy, thầy nói thôi cô, nghiệp cô vậy, ráng về niệm Phật cho nó hết. Tôi không có đồng ý chút nào hết với câu cái lời khuyên đó. Mai là đứa nhỏ nó không nói cảnh sát, nếu nó cảnh sát ông thầy bị bắt. Tại sao vậy? Tôi nói mai là bởi vì đứa bé nó bị ba nó đấm cái gì? Nó không nói với cảnh sát, mà nếu nói cảnh sát thì ông thầy bị bắt trước. Bởi vì luật của Mỹ, Nếu mà những cái người tiếp xúc với quần chúng á, biết một đứa bé vị thành niên bị đánh mà không báo cảnh sát á, người đó có lỗi trước. Thì chúng ta nên nhớ là chúng ta sống trong cái xã hội này. Vậy thì giả sử là tôi á, thì nói à thì giờ cho tôi gặp ổng thôi coi. Phăng đầu dây mối nhợ ở chỗ nào. Thì nếu mà chúng ta hành xử theo cái truyền thống văn hóa đó đó của Việt Nam đó quý vị, mình lỗi trước. Mà như vậy thì cái vấn đề không được giải quyết. Tôi nói điều đó chi vậy? Điều đó có nghĩa là nếu mà quý vị biết thầy đó đã không có dịp tiếp xúc với thế gian nhiều á, xin cho quý vị đã biết là thầy cẩn thận chút. Ở Mỹ nó như vậy. Bởi vì nếu mình không một lúc nào đó, trường hợp đó nó không đến nỗi nào chứ gì, mà giả sử có trường hợp khác thì sao? Thì tôi nói điều đó đó quý vị để cho thấy được rằng cái chuyện mà tu tập của mình á, nó ảnh hưởng với nhau nhiều lắm. Thưa quý vị, xuất gia có chuyên môn về kinh điển, nghiên cứu kinh điển, nhưng mà kinh điển đó phải được ứng dụng ngay trong cuộc sống mà mình đang sống. Đức Phật đã nói rất rõ, kinh điển của ta, giáo pháp của ta phải được đặt trên ba cái cơ sở. Một á, là tùy thời. Tùy thời tức là theo thời gian. Hai á, là tùy xứ. Tùy cái chỗ mà mình nói cái giáo lý đó. Ba là tùy vị, tùy theo cái ý thích của người nghe nữa. Cho nên mấy bài đã nhiều phương pháp. Thưa quy tăng là phải thấy trọn vẹn cái vấn đề. Chứ không có nghĩa là thầy nói sao mình nghe vậy. Thưa cái đó nguy hiểm lắm. Thật sự là nguy hiểm. Hôm nay đó chúng mình có dịp nhìn lại ba cái vấn đề. Quy Phật, quy Pháp, quy tăng. Thì chúng tôi nói một cách thẳng thắn, nói về cái lòng thương mà nói. Cho nên khi mà chúng mình đặt lại cái vấn đề tu tập của mình, xin mình thấy cho nó rõ. Tôi nghĩ rằng ngày xưa đó, coi lại cái chuyện tôi mới coi Nhất Thiết Hữu Bộ Kinh, thì thấy Đức Phật ngày xưa đó, Đức Phật lắng nghe Phật tử lắm. Đức Phật lắng nghe. Nhưng mà có điều đó cũng cẩn thận, bởi vì Phật tử hãy lắng nghe là một chuyện. Nhưng mà Phật tử khi nói với quý thầy, đừng có tưởng rằng ý mình là trúng 100%. Phật tử có cái bệnh đó nữa. Bà thầy nghĩ là phải vậy, rồi ông thầy không lý lý do ông làm là mình thấy mình giận. Thế là bởi vì ý mình nói ông thầy không để ý. Nhưng trong khi biết đâu là ông thầy ông không phải nghe một mình mà nghe cả trăm người, đa số. Cho nên khi mình tiếp xúc với quý thầy, khi mình tiếp xúc với cô, xin quý vị đừng có lấy ý kiến của mình làm chủ. Mình có bổn phận mình trình bày. Trình bày chứ không có buộc. Cho nên quý vị buộc là hỏng. Vì khi Phật tử không khéo mình buộc, thầy con thấy phải làm vậy, mà ông thầy đã không làm nên mình sanh buồn. Cho nên thực sự cái đó không phải là cách mà đồng giáo hóa với nhau. Có lẽ là chúng mình nên nghĩ về sau. Bây giờ thì chắc là xin mời quý vị nghĩ, chúng mình niệm Phật hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.
Xin chúc quý vị luôn được an lành.